Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là tham Phật pháp. Có được không? Tham Phổ Pháp, xỉn bu xỉn. Đương nhiên là không thể được. Cái đầu này, cái cốt lõi của sinh tử chính là ở chỗ chữ tham. Phật dặn bảo mình phải diệt cái tham, phải trừ cho được tận cái gốc rễ của tham. Tham là căn nguyên của tất cả những thứ phiền não. Cho nên trong lời di giáo sau cùng của Phật, Ngài cũng dặn bảo đệ tử cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Phật bảo chúng ta diệt trừ tham sân si, chứ không phải bảo chúng ta đổi cái đối tượng tham. Trước đây chúng ta tham danh tham lợi, bây giờ mình không tham danh tham lợi nữa, mình tham Phật pháp, mình tham đạo tràng, mình tham có cái chùa thật to. Vậy thì vẫn là tham. Chúng ta thường nghe một câu nói trong Phật pháp chúng ta: ái bất trọng, bất sanh ta bà. Niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ. Nếu mà nghiệp ái, nghiệp tham ái của chúng ta không nặng, thì ta không vào ta bà, không trở lại ta bà. Còn nếu như ta niệm Phật, niệm bất nhất, bất sanh tịnh độ, Niệm bất nhất có nghĩa là niệm không được nhất tâm. Niệm không được, niệm Phật thành khói thì rất khó vãng sanh tịnh độ. Nguyên lý nguyên tắc Phật đã dạy cho chúng ta rất tường tận. Chỉ tại chúng ta lơ là, qua lo, nghe mà không có hiểu được cái trọng điểm ở trong cái lời khai thị. Cho nên chúng ta làm hoài mà vẫn làm không giống. Tu hành rất nhiều năm mà công phu không có lực, chính là ở chỗ chúng ta làm nó không đúng. Hiện tại vẫn còn rất nhiều những người, những đạo tràng, những người niệm Phật mà cứ mong cầu rất nhiều, tham cầu, tham sống sợ chết, tham cái này tham cái kia rất nhiều, mà tưởng chừng cái việc làm đó sẽ không sai, nhưng mà thật sự rất là sai. Cái tham là cái phiền não, là cái căn bản phiền não mà chúng ta không nỗ lực phá trừ. Ta lại đi cố gắng đổi cái đối tượng tham Phật pháp, tham kinh điển, vâng vâng, nhiều. Hiện nay chúng ta thấy rất nhiều. Có những người tu hành rất nhiều năm nhưng mà tượng Phật thì thờ tốn rất nhiều tiền. Nhiều tiền lắm. Hôm trước có một người khoe với tôi một bộ Tây Phương Tam Thánh mà mấy trăm triệu bạc, và có những bộ còn nhiều hơn. Nói đến đây tôi nhớ đến Hòa Thượng nói Hòa Thượng có một tượng Phật A-di-đà cổ giá trị thì rất là giá trị đấy, tại vì nó là cổ vật. Nhưng mà Ngài lại nhờ người ta chụp hình, nhờ người ta khắc một cái tượng, mô phỏng khắc tượng, rồi sau đó chụp hình. Các vị biết Hòa Thượng cầm đi đâu cầm theo cái tấm hình bằng vụa, bằng giấy lụa đó, bằng lụa đó, mang theo bên mình. Ngài nói tượng Phật tôi mang theo chỉ đáng giá vài đồng. Không có ai muốn lấy. Còn nếu như đạo tràng chúng ta mà có bộ tượng Phật, bộ chuông mõ hay bộ pháp khí nào đó mà đáng giá vài trăm triệu thì chắc chắn là ta sẽ bất an. Khi đi đâu thì sẽ lo sợ người ta sẽ lấy. Vậy thì các vị thấy có phải mình tự tạo phiền não cho mình không? Nói thì nói vậy, nhưng mà người làm thì làm nhiều lắm rồi. Hôm trước có một người mời tôi đến nhà, cũng khoe một cái đạo tràng. Tượng Phật thì ở Tây Tạng, chuông mõ cũng ở Tây Tạng, cái gì cũng ở Tây Tạng. Tốn hơn 1 tỷ đồng mời tôi đến. Thật sự tôi không hề có một chút xích xoa, không hề có cảm giác. Các vị thấy bộ Tây Phương Tâm Thánh đây là bằng xi măng, ngày xưa khi tôi dạy học ở Bà Rịa Vũng Tàu, sư bà chủ trì chùa Bảo Đàm tặng cho tôi. Tôi gom những cái vỏ thông mục, không phải mục mà vỏ thông, người ta cắt ra, người ta bỏ, cũng đã cũ nhưng mà tôi thấy nó rất là chặt. Tại vỏ thông già, tôi đem về tôi với ông cụ ở bên đóng cái kệ rất là chặt. Bây giờ cũng 8 hay 10 năm rồi. Mấy ngày tôi cũng hay thường xem coi có mối mọt gì không, vì ba tượng xi măng này rất nặng, nhưng mà rất là tốt. Dàn chân nhìn rất tốt. Nếu tôi mong cầu có một cái bàn bằng gỗ đỏ, gỗ mun hay gì đó thì vẫn có được, nhưng không. Tốt là được rồi, chắc bền như vậy là được, không cần phải xa xỉ. Mình làm sao phải hạn chế cái khởi tâm động niệm mong muốn tham cầu của mình càng ít càng tốt. Cho nên khởi tham là không được. Cho nên bài học chúng ta ngày hôm nay có tên là tham Phật Pháp có được không? Chắc chắn là không được. Tham thế Pháp đã là không được rồi, mà tham Phật Pháp cũng không được. cái nguyên nhân của chính là nó là ở chữ tham. Ta phải diệt cái tham. Chúng ta xem vào bài Hòa Thượng nói, người xưa thường nói ái bất trọng bất sanh ta bà. Tại vì sao bạn sanh vào cái thế giới ta bà này vậy? Tại vì sao ở trong dòng sáu cõi luân hồi này vậy? Thực tế mà nói, chính là cái tâm tham ái quá nặng. Chúng ta thử mà quan sát lại xem, kiểm điểm lại xem, mỗi chúng ta cái tâm tham ái nhiều hay ít? Thế gian người ta nói người chết đi làm quỷ. Tại sao người ta nói, người ta không nói là người chết đi làm Phật, người chết đi làm Bồ Tát, người chết đi làm Thánh Hiền, mà nói là người chết đi làm quỷ? Vì thế gian này ai ai cũng có tâm tham ái, mà tham ái rất là nặng. Đối tượng của tham ái rất là rộng lớn, bao gồm năm dục sáu trần của thế gian. Đại thừa, tiểu thừa của xuất thế gian. Thế gian pháp không được tham. Vậy thì tham Phật pháp có được không? Vẫn là không được. Chỗ này Hòa Thượng vẫn là không được. Nếu tham thì vẫn là phải luân hồi sinh tử, phải trôi lăn ở trong sáu đường. Sáu đường là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Tham Phật pháp cũng là xuất phát từ tâm tham. Trong Phật pháp có người ham thích tượng Phật, có người ham thích kinh điển. Chư Hòa Thượng nói cho dù là đối tượng là thế nào thì tâm tham cũng không khác. Điều là tâm tham. Cái gốc chính của nó là tham. Người học Phật thì không thể có tâm tham. Tham đến kinh điển nào cũng muốn học, pháp môn nào cũng muốn tu. Vậy thì chắc chắn là không có được, có được đến chỗ tốt nhất. Vì pháp nào cũng tu, kinh nào cũng đọc, ta bị phân tán thời gian, phân tán tâm lực, vậy thì không thể đạt đến chỗ cao nhất của nó. Học Phật pháp thì phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Một môn chuyên trì sâu vào, dụng công một thời gian dài lâu, gọi là trường kỳ, vậy thì mới có thành tựu. Thế gian pháp cũng vậy, nhất nghệ tinh nhất thân nhân. Người học Phật rồi mà vẫn là tham Phật pháp. Và thử nói, bạn nói thử xem có đáng lo hay không? Tham thì vẫn là cái mối lo, cái mối hại. Dạng nhất phải hiểu cho rõ ràng. Phật là dạy chúng ta đoạn đi cái tâm tham, chứ không phải dạy chúng ta đổi đi cái đối tượng tham. Rõ ràng Phật dạy hàng khai thị sau cùng của Phật là cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Rồi cứ y theo hai câu này mà hành trì là đúng rồi. Không cần phải nhiều kinh nhiều luận. Đọc nhiều kinh nhiều luận để rồi nói như một cái máy nói vậy. Nói như máy nói, ấn nút một cái giống như cái máy MP3 vậy, gọi là máy nói. Thì nói thao thao bất tuyệt. Giới thì không giữ. Từ giữ giới thì mới có được sanh định. Mà có định rồi thì mới sanh được trí tuệ. Có được trí tuệ khai mở rồi thì lúc đó những cái việc ta làm, những việc ta nghĩ, nó mới tương ưng được giới với lời Phật dạy. Còn không như vậy thì chắc chắn nó chỉ tương ưng giới với vọng tưởng, với phiền não tập khí của mình mà thôi. Mà nếu là phiền não tập khí của mình nó tuôn trào ra thì thật sự là hại chúng sanh, là mê mờ chúng sanh, dẫn đạo cho chúng sanh sai lầm. Nhân quả này rất là lớn lao. Còn đối với tham sân si thì phải diệt trừ. Ta biết rồi, tham là ngã quỷ, sân là địa ngục. Còn ngu si không phân biệt, chánh tà phải quay, thì là súc sanh. Một câu là tăng trưởng cái pháp thân huệ mạng. Một câu sau là gì? Vượt thoát lục đạo luân hồi. Cần tu giới định tuệ là giúp chúng ta tăng trưởng dưới thân, hấp thân nguyện mạng. Diệt trừ tham sân si là đóng bích sáu cõi luân hồi, vượt thoát ra khỏi luân hồi. Cho nên thế gian pháp không được tham, mà Phật pháp cũng không được tham. Vì tham ái là căn bản của sanh tử luân hồi. Chúng ta biết cái gốc của nó. Cái gốc tham ái chính là cái gốc của sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái phiền não này rất là khó nhổ tận gốc, khó gì, khó rất khó tiêu trừ. Khó tiêu trừ cũng giống như là cái cỏ tranh vậy. Ta cuốc lên hết, cuốc tận gốc rồi đó. Ta cứ tưởng là nó hết rồi, nhưng mà từng khúc nhỏ đó, mà nếu nó vẫn còn nằm ở trong đất thì nó vẫn sinh sôi nảy nở và rất nhanh sẽ phủ kín hết đất. Cho nên khi cỏ tranh, khi ta cuốc lên, ta phải làm cho đất tơi xốp ra, rồi ta phải nhặt hết những cái rễ nhỏ thì nó mới hết được. Còn nếu chỉ còn một cái rễ nhỏ, cái rễ chanh đó, còn dài mắt thôi, nó còn dài đốt thôi, thì nó dẫn lên và nó sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Cho nên người ta nói là diệt cỏ phải diệt tận gốc. Mà muốn vượt thoát sanh tử luân hồi ra khỏi sáu cõi thì phải ngộ nhổ tận gốc cái tham ái, cái tham sân si. Cái phiền não này rất là khó tiêu trừ. Thế nhưng không thể không tiêu trừ. Nếu ta không thể tiêu trừ nó thì chúng ta tu hành có được tốt hơn thì cũng không thể nào ra khỏi được ba cõi. Cũng không thể nào thoát khỏi được luân hồi. Cái sự việc này phiền phức. Và tôi nói cái sự việc này phiền phức. Chứ cái sự chính mã phản rất là phiền phức. Cho nên tham ái là căn bản của sanh tử luân hồi. Ta phải từ nơi cái gốc rễ này mà tận diệt, mà tiêu trừ nó. Tiêu trừ được gốc rễ tham ái thì mới có thể đóng được cái đường sanh tử. Cho nên hòa thượng nói, lại nói với các vị, chỉ có một ngoại lệ. Bạn có thể ái A Di Đà Phật. Cái câu này là của Hòa Thượng Tịnh Không nói. Một vị lão nhân hơn 80 năm chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Ta buông bỏ tất cả những yêu thích, mà ta chỉ có thể yêu thích một câu A-di-đà Phật. Giữ chặt cái câu A-di-đà Phật ở trong tâm mình. Và thầy nói, vậy thì được. Cái này sẽ đưa bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những thứ khác thì không được. Những thứ khác thải điều đưa bạn đến cõi ngạ quỷ. Tại vì tham, tại vì ái mà. Ái thứ khác thì nhất định sẽ đến ngạ quỷ. Còn chỉ có thể ái A-di-đà Phật. Giữ chặt một câu A-di-đà Phật. Vậy thì có thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Hòa Thượng nói, thành thật mà nói, bạn ái các vị Phật khác đều không được. Ái các vị Phật khác đều vẫn là phải đến thế con đường ngạ quỷ. Vì cái gốc của nó là tham ái mà. Gốc ái chính là gốc. Gốc tham ái chính là sanh tử. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thì được. Đây là lời khẳng định của Hòa Thượng. Bởi vì đây là pháp môn đặc biệt. Chỉ cần bạn đem cái câu A Di Đà Phật để ở trong tâm, giữ chặt ở trong tâm. Ngoài câu A Di Đà Phật ra, các thứ khác đều buông xả. Vậy thì có thể vạn sanh. Và Thượng nói rất rõ nè. Tại vì sao niệm các Phật khác không được, mà niệm A Di Đà Phật thì được? Vì niệm A Di Đà Phật là đới nghiệp vãng sanh. Mang nghiệp vãng sanh. Và tôi nói, mang cái nghiệp gì vậy? Mang cái nghiệp mà ái A Di Đà Phật. Nghiệp này, người niệm Phật mà thành tựu thì mang theo nghiệp mà vãng sanh. Tất cả tịnh độ của chư Phật mười phương đều không có đới nghiệp vãng sanh. Chỉ riêng cái pháp môn này, pháp môn niệm Phật này có thể đới nghiệp vãng sanh. Đây là pháp môn gọi là năng tính di chi pháp. Pháp vô cùng, vô cùng là khó tin. Khó tin nhưng mà dễ làm. Tại bởi nó dễ làm cho nên nó rất là khó tin. Còn những pháp khác thì dễ tin nhưng là rất rất là khó làm. Vậy thì ta nên chọn cái nào? Dễ tin mà khó làm, khó thành tựu. Còn khó tin mà dễ làm dễ thành tựu, vậy thì ta nên chọn cái nào? Khó tin mà nếu chúng ta biết thì ta vẫn có thể dễ dàng tin. Như tôi đây, gần như chung quanh tôi, những người trước đây niệm Phật, bây giờ họ quay lại, họ bán gỗ, họ không niệm Phật. Họ cho rằng cái pháp này không phải là chánh pháp. Cái pháp này không phải là pháp nguyên thủy Phật pháp. Nguyên thủy Phật pháp là không có niệm Phật. Nguyên thủy Phật pháp là phải đi tìm ngã để diệt ngã. Phải quán chiếu năm uẩn là không. Còn cái pháp niệm Phật thì không phải là Phật pháp nguyên thủy. Cho nên họ không tin. Nhưng tôi vẫn tin. Vì sao tôi có thể tin được như vậy? Vì tôi tin Hòa Thượng. Nhờ đó mà tin Hòa Thượng, mà nhờ đó mà có được niềm tin sâu sắc. Cả đời của tôi chỉ dịch, chỉ nghe một mình Hòa Thượng giảng. Đương nhiên là chỉ tu một pháp tịnh độ, chỉ niệm một câu A-di-đà Phật đến cùng. Ở đây tôi chỉ lại Phật, niệm Phật, không tán Phật, không sám hoa pháp, không hồi hướng, không tam tự quy, chỉ niệm Phật. Niệm đến lúc nào mệt thì nghỉ, hết giờ thì nghỉ. Nhờ có được niềm tin như vậy là chính là nhờ tin vào vị thầy khả kính của mình. Tôi nhắc hoài cái câu mà lão cư sĩ Lý Minh Nam nói: xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên quần tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Tổ sư đại đức của Ngài chính là Tổ Ấn Quang. Ấn Quang một đời tu hành, Ngài một đời tu hành rất, rất tuyệt, nghiêm trì giới luật. Ngài một đời lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Cho nên tổ sư của Ngài đã tu hành như vậy, lão cư sĩ cũng tu hành theo như vậy. Ngày nay ta tin vào Hòa Thượng Tịnh Không. Hòa Thượng cả một đời hơn 60 năm chuyên tu chuyên quần tịnh độ. Lão cư sĩ Lý Minh Nam là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không. Tổ Ấn Quang là thầy của lão cư sĩ Lý Bình Nam. Ngày nay ta tin theo, nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không thì ta có một cái mạch truyền thừa tịnh độ rất là miên mật, rất là chặt chẽ. Vậy thì tại sao ta không tin? Tại sao ta không? Không xác quyết cái niềm tin của mình. Cho dù có phải vào địa ngục thì mình cũng xin tình nguyện theo các ngài. Thì từ khắc cái niềm tin mình nó nâng cao cái gì đâu. Mà làm gì có việc đi vào địa ngục. À, Tổ Ấn Quang một đời tu hành trở thành tổ sư. À, ngài Lý Bình Nam cả một đời tu hành, hơn 30.000 học trò theo học. Rồi bây giờ đến ngày Tịnh Không, hơn 60 chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Đến hôm nay tuổi già sức yếu mà vẫn vì chúng sanh phục vụ. Vậy thì ta tu theo chắc chắn sẽ là không sai. Vâng, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.